Thì thấy đây là những cái tinh không biết sao mà cuối khóa mà thấy mà hăng say dữ vậy. Tại hôm nay sư cũng cố gắng suy nhớ lại những cái gì quý vị hỏi hôm qua và tìm ra đây và đọc cho quý vị nghe lời giải đáp của vị thiền sư liên quan tới vấn đề lễ Phật. Có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là khi mà mình lễ Phật mà duy trì chánh niệm, lễ Phật với đức tin á, thì cái tâm của mình nó hướng về Phật, lòng con cảm nghe vô cùng bồi hồi xúc động, nhớ ơn đức của Ngài, vân vân vân. Còn ngược lại bây giờ sư dặn là phải lễ Phật mà mình duy trì chánh niệm, mà sao làm như nó khô khan quá, chắc phải có nước có đồ gì vô nữa thôi chứ sao mà thấy quá khô à. Cúi đầu cúi lên cúi xuống rồi quan sát cái cảm giác rồi khô khan quá. Ý hệt như vậy quý vị. Năm 2007 có một viện hoại như vậy. Bây giờ sẽ đọc. Đó là cái câu thứ nhất. Cái câu thứ hai đó là một cái câu khác cổ hoại. Cái câu này sư cũng đã có dịp đọc ở tại Thiền viện Phước Sơn rồi. Đó là có ba người lại một cái tượng trước, đứng trước mặt một cái tượng Quan Thế Âm. Một người thứ nhất lại không lại, bởi vì nghĩ rằng là không có ai hết mà lại, chỉ là cái tượng đá mà thôi. Rồi người thứ hai lại xin sợ. Và tới cái người thứ ba thì lại với cái tâm tư khác. Nhưng mà sư chưa nói, bây giờ sư sẽ đọc tiếp cho quý vị nghe người thứ ba lại với tâm gì. Đó thì để trả lời hai cái câu hỏi này, sư đọc trước cái phần thứ nhất là chúng ta lại Phật với đức tin, và chúng ta lại Phật với bằng cách duy trì chánh niệm. Và thưa thiền sư, khi lại Phật với lòng thành kính, tưởng nhớ tới ân đức Ngài, lòng con vô cùng xúc động, đức tin nơi Đức Phật rất là hùng mạnh. Ngược lại, trong khi mà lại Phật trong chánh niệm, con cảm nghe thiếu cảm xúc, tâm con không có cảm xúc chút nào hết, đức tin và lòng thành kính cũng ít đi nữa. Như vậy thì là có cái chuyện gì sai trái với cái vấn đề mà lại Phật bằng chánh niệm rồi, phải không? Bởi vì đức tin và lòng thành kính làm nên nó giảm bớt à. Bây giờ thưa thiền sư, bây giờ Ngài dạy cho con cái cách đức thế nào mà để quân bình, vừa duy trì chánh niệm mà vừa có cái lòng con chắc còn bồi hồi cảm xúc mà khi lại Phật nữa, muốn thứ cả hai thứ cùng lượt luôn. Thiền sư trả lời, khi bạn, tâm của bạn nó bồi hồi, nó xúc động, tâm bây giờ không yên tĩnh mà tâm dao động rồi đây. Vì vậy bất cứ cái trạng thái tâm nào mà xúc động, mà bồi hồi, mà dao động, dù cho cái lý do là vì là Phật Pháp, là vì nghe Pháp, là vì cái gì chăng nữa, ông thầy sư nói cái đó không tốt chút nào hết. Mình tập trật rồi. Nó cái chuyện mà này là làm sư cứ nhớ cái câu chuyện mà những cái năm đầu tiên mà sư mới về tu với thầy của sư là Ngài Hòa Thượng Kim Triều. Rồi Ngài tổ chức những cái khóa thiền hàng năm ở tại chùa Kỳ Viên ở vùng Hoa Thịnh Đốn á. Thì một năm một khóa, 10 khóa, 10 ngày, 10 ngày vậy đó. Cuối khóa có cái phần phát biểu cảm tưởng. Thế là hành giả lên bắt đầu và cánh bạch hòa thượng, nói một câu, thứ nhất, câu thứ hai là bắt đầu sụp xịt. Trời ơi, con cảm thấy cái pháp hành này thật là giống như cuộc sống của con có cha có mẹ đẻ ra thì có nhớ ngang lần con. Cô cũng tuyên bố rất là thảm thiết. Cha mẹ đẻ ra con lần thứ nhất, bây giờ Ngài đẻ ra con lần thứ hai. Với cái pháp môn thiền tập như thế này, con cảm thấy như con sẽ được lại sinh ra lần thứ hai. Khóc lóc sùm hết cổ tăng cái cuộn giấy luôn. Cuối khóa sau lặng mất tiêu. Đau quá chịu không nổi. Luôn luôn là sau cái một khóa thiền mà gọi là phát biểu cảm tưởng, sư thấy vậy đó. Bây giờ sư sợ lắm, sư không cho phát biểu cảm tưởng. Bị ta sụt sùi quá, sư chắc sư chịu không nổi, sư khóc theo quá. Người ta ưa vậy, quý vị ạ. Người ta rất thích những cái chuyện như vậy. Bởi vì người ta từ lâu người ta đi tìm đi kiếm, phải không? Mình cảm thông. Bây giờ được gặp được pháp môn, gặp được thầy tu hành để giải quyết được những vấn đề phiền não rối rắm trong nội tâm, tự nhiên người ta cảm nghe rất là xúc động. Điều đó là cái điều đi cái hướng tốt, nhưng mà cái trạng thái tâm xúc động không bao giờ tốt hết. Các bạn phải nhớ điều đó. Vì vậy không có cái chuyện là khóc vì Phật Pháp. Không ai khóc vì Phật Pháp hết. Khóc là trạng thái tâm sân. Khi mà Phật Pháp đến với bạn là toàn tâm thiền, phải không? thì tâm của bạn rất là bình yên. Ngay cả hỷ lạc cũng vậy nữa, tâm cũng rất là yên ổn, bởi đó là thiền tâm mà. Vì vậy trong cái sự thực tập thiền tứ niệm xứ, bất cứ ai mà làm cho các bạn, tâm của các bạn chấn động, khóc lóc quá, háo hức quá, cái đó mình nên tránh, phải không? Khi xúc động, tâm yên không yên tĩnh rồi, tâm dao động rồi đấy. Đức tin là một thiện tâm, khi đức tin có mặt, tâm của hành giả không bị dao động chút nào hết. Nếu có đức tin thật sự nơi Phật, chúng ta làm cái gì? Nếu bạn nói rằng là khi con lại Phật, lòng con cảm nghe có đức tin rất nhiều nơi Đức Phật, nếu mà bạn tin một cái gì nơi ai thì bạn sẽ làm cái gì? Phải thực hành những cái gì mà Đức Phật dạy, có vậy không? Và cái lời cuối cùng mà Đức Phật dạy các đệ tử của Ngài là hãy tinh cần tỉnh giác tu niệm, duy trì chánh niệm, phải không? Vậy nếu mà bạn tin ai, bạn tin tưởng người đó, thì bạn phải làm theo những gì người đó để dạy mình. Bạn tin đến Đức Phật, bạn làm theo lời Đức Phật là bạn duy trì chánh niệm. Nếu có đức tin thật sự nơi Phật, phải thực hành những gì mà Đức Phật dạy bằng cách duy trì chánh niệm và có sự tỉnh giác. Khi tin ai, tâm của chúng của các bạn thế nào? Khi mà mình có đức tin đến một người nào, khi mình tin tưởng vị nào, tâm các bạn thế nào? Tâm bác làng đâu có cảm xúc, có xúc động dữ dậy đâu, mà tâm bây giờ rất yên ổn, không xúc động, không lo, bởi vì mình biết đối tượng là người rất là đáng kinh, đáng quý, đáng tin, không gian dối, không lừa đảo nữa. Phải vậy không? Mình ở gần cái người mà mình tin tưởng, tâm của mình rất là yên ổn. Đó, ví dụ chẳng hạn như trong người, trong gia đình mình có một cái người nào đó mà mình, anh chị em rất là tin tưởng, hay là bà con thân bằng quyến thuộc tin tưởng, hay là mình công chuyện gì hệ mà có mặt người đó là mọi chuyện nó được êm xuôi. Hay trong một cái chùa chẳng hạn, có một sư cô nào hay là có một sư nào có mặt đó, thì sư cả biết thì có mặt vì đó mọi chuyện nó sẽ yên ổn, thì mình đâu có lo lắng nữa, mình đâu có lo lắng, mình xúc động gì. Vì thiền sư nói rằng, bạn nói rằng là bạn có đức tin nơi Phật, khi bạn có đức tin nơi Phật, bạn sẽ làm theo những gì Đức Phật dạy, đó là duy trì chánh niệm. Và cái thứ hai nữa, tâm của bạn bây giờ rất là yên ổn, tâm của bạn bây giờ không có lo lắng, bởi vì bạn hiểu rằng đối tượng là cái người rất là đáng tin, họ sẵn sàng họ giúp đỡ, họ giải quyết những cái khó khăn cho mình. Hệ tin ai, mình theo lời người, mình làm theo lời người đó, làm theo những gì người ấy chỉ vẽ mình. Chúng ta tin nơi Phật thì chúng ta phải làm những gì Đức Phật dạy, đó là biết tu hành, biết duy trì chánh niệm để cho có trí tuệ. Vì nên biết thư với thiền sư rằng là mà trong khi mà con lại Phật như vậy đó, cái tâm con xúc động là tâm hỷ lạc kia lắm. Cô này hiểu chữ hỷ, tâm hỷ với tâm xúc động giống nhau, da nội óc là vậy. Thiền sư nói rằng là hành giả đặt câu hỏi này đã đồng hóa sự xúc động với hỷ lạc, với hỷ. Thật ra tâm hỷ là một trạng thái tâm thiện. Khi hỷ có mặt ở trong tâm của mình, tâm mình rất là yên ổn, cái trạng thái tâm mình rất là vui mà không chấn động. Còn mà cái gì mà nó chấn động là thiền pháp không có rồi. Hành giả đặt câu hỏi là hệ lệ Phật với tâm hỷ thì phát sanh, hỷ phát sanh và gia nội ốc. Thiền sư nói rằng đấy, cô lẫn lộn giữa hỷ và sự xúc động rồi đây. Bất cứ trạng thái xúc động nào cũng đều không tốt cả. Vì vậy không có chuyện chúng ta khóc vì Phật pháp. Khi xúc động dấy lên, điều này có nghĩa là có sự lẫn lộn giữa cái gì? Một bên là đức tin và bên kia là tâm dính mắc. Vì có tâm dính mắc, do đó tâm mình mới xúc động. Mình tin chư tăng, mình tin sư, mình tin Phật, trong đức tin này nó có sự dính mắc ở trong á. Do đó tâm mình mới lật, tâm mình mới có sự xúc động. Bởi vì vị thiền sư thường nói rằng là đó, quý vị cẩn thận đó nghe. Cái vị thầy dạy đạo của mình là vị sư mà mình thương yêu, mình quý kính á, coi chừng á. Coi chừng cái tâm, cái đức tin này nó sẽ trở thành ái rất là dễ. Vì vì cái tâm dính mắc. Vì vậy các nhiều người đi học đạo với các vị thiền sư, có một năm ở bên Mỹ nó có một cái phong trào, các vị mà thiền sư đó họ phản ánh cái chuyện là rất nhiều vị thiền sư gọi là lợi dụng cái tình cảm của người đến học đạo của mình, và có những cái mối liên hệ mà là bất chánh với những người này, mà ta phản ánh rất là dữ. Nói người cư sĩ đạo Phật phải giữ năm giới, trong đó có một cái là tà dâm. Mình đi tà dâm với cái người mà học hành họ tin tưởng và có đức tin, nên mình sử dụng cái phương tiện đó để mà mình dụ dỗ người ta, cái đó là quá mệt. Và những cái người đó phải loài ra khỏi
cái nhóm mà gọi là thiền sư mà đi dạy đạo, bởi vì đa phần là họ là người cư sĩ không ạ.
Vì vậy khi xúc động dấy lên, điều này có nghĩa là sự có sự lẫn lộn giữa một bên là đức tín và bên kia là tâm dính mắc. Trong năm tầng thiền định samatha, hỷ lạc tình định xả, tâm xả cao thượng hơn hết.
Cái khi mà mình lại Phật mà lại với tâm hỷ, cái đó chưa chắc là tốt đâu. Mặc dù cái chuyện này là mình lật lộn giữa hỷ và xúc động cái này, và ông nói rằng mà tốt nhất là mình làm với tâm xả. Tâm xả rất là tốt.
Bây giờ trở lại cái câu hỏi liên quan tới vấn đề lại Phật nữa.
Bây giờ sẽ đọc cái phần trước. Ông thường sư hỏi về vấn đề lại Phật, lại một vị quán. Ba người đứng trước quần tường quán thêm.
Ba người đứng trước một tường cái quán, một ba người đứng trước tượng quán thêm, một người không lại vì nghĩ rằng không có ai cho mình lại. Người thứ hai lại vì đức từ bi của ngài. Và người thứ ba lại để cầu xin ngài cứu giúp hay cho mình một cái ân huệ nào đó.
Về cho thưa thiền sư, trong ba người này cái người nào là có trí tuệ nhất?
Câu trả lời: người thứ nhất không lại vì nghĩ rằng không có ai để lại cả. Nghĩ như vậy là không được. Lại hay không là do tâm mình quyết định, chứ đâu có tùy thuộc vào điều kiện chung quanh, phải không?
Mình muốn lại Quán Thế Âm là do tâm của mình muốn lại, chứ không phải là vì tại vì có một cái nhân vật nào đó mình mới lại. Quý vị thấy là cái lối tư duy của thiền sư không? Ông nói ngược lại về những gì mình thường suy nghĩ. Ví dụ chẳng hạn mình vô đây, mình thấy tượng Phật thì mình lại, bởi vì có Phật do mình mới lại. Còn thiền sư nói không, đừng làm vậy.
Khi bằng lại cái gì hay bằng muốn lại ai bất cứ, bằng gặp sư bằng muốn lại hay không lại, bằng gặp tượng Phật bằng muốn lại hay không lại, cái vấn đề tự quyết định từ nội tâm của các bạn, chứ không phải là tại vì có tượng Phật.
Đó là lý do tại sao mà sư gặp vị thầy của sư là ngài Hòa thượng U Sa Lăng Đăng đấy, đừng có bắt người khác phải lại các sư. Cái chuyện đó chuyện vô lý. Ví dụ như cha mẹ hay là bà con rồi mình dẫn lại gặp sư rồi đây, con quỳ xuống con lại sư, không lại cũng đè đầu bắt lại cho được.
Ngài U Sa Lăng Đăng ngài nói đâu có phải vậy. Tại sao mà Phật tử gặp chư tăng mà Phật tử lại?
Bởi vì đây là một cái truyền thống Phật pháp ở bên Miến Điện, các sư Phật giáo.
Còn nếu quý vị qua Tây Tạng á, người ta đâu có lại quý vị, phải không?
Ngài nói mấy người Tây Tạng họ gặp nhau họ lè lưỡi ra.
Đó, với bữa nào mà quý vị gặp sư mà quý vị lè lưỡi ra là đúng rồi, là quý vị đang lại đó.
Bởi vì bên Tây Tạng á, hệ mà khi mà lè lưỡi ra như thế này là cho mình biết là mình không có gian dối, mình không có ác pháp ở trong này. Black magic á, họ không có tu để mà những cái đạo để mà phá tâm người khác như vậy đó, phải không?
Vì nào ăn cái gì mà đen đen mà lè lưỡi ra thấy đen là coi chừng đơn ngang của vị.
Người Tây Tạng họ gặp nhau họ lè thè lưỡi ra. Người Phật tử gặp đức vị sư cúi xuống lại có thế thôi. Còn người Tây Phương bắt tay, rồi mấy bà lại còn ôm ấn sư nữa, hất nữa, cái đó cái kẹt như cái này.
Sư hồi lúc mà sư mới tới cái đất của sư là mấy bà ưa nhảy tới, bà ôm mình lắm. Bà mới thấy mình nhỏ con, rồi bà thấy mình tập đầu nữa, mà vui lắm, mà nhào tới sư hết hồn hết vía à.
Thì nói sao bà đứng yên trong chúng tôi đi.
Nói tại sao vậy?
Thì nói thôi bà đứng yên đi, tôi chấp tay như thế này là được rồi này. Đó. Tại vì tôi chấp tay như thế này là tôi cầu chúc cho bà được an vui và hạnh phúc.
Ôi ôm nói vậy tôi cũng còn tới tát má mình cho được nha.
Bị xin lỗi sẽ đứng tới công an được bà.
Bây giờ trở lại cái chuyện này, người thứ nhất lại không lại vì nghĩ rằng không có ai để lại, nghĩ như vậy là không được. Lại hay không là do tâm mình quyết định, chứ đâu có tùy thuộc vào điều kiện chung quanh. Lại vì có một vị nào đó có mặt, tư tưởng này không có cơ sở hợp lý, là cái thứ nhất. Người thứ ba lại để xin sò, để cầu nguyện cho mình một ân huệ hoặc đáp ứng nào một cái lời nguyện của mình đó, đó là mình vái lại bằng cách bắt chước người khác. Người ta làm mình làm theo, người này tin vào tha lực, không rõ nhân quả nghiệp báo. Đây là một là người ngu si nhất trong ba người. Người thứ hai có trí tuệ, bởi vì họ lại đức từ bi của Quán Thế Âm. Chúng ta cùng lạy Phật trong tâm tư này. Chúng ta tri ân một vị đạo sư đã dạy cho chúng sanh con đường thoát khổ. Không có Ngài, chúng ta sẽ mãi mãi lăn trôi trong sinh tử luân hồi.
mình dạy là mình trí ân Phật, phải vậy không? Mình lại Phật tức là mình trí ân Phật. Và chúng ta cũng lại bởi vì Ngài có những phẩm tích cao thượng của một con người phi phàm, trí tuệ, lòng bi mẫn, hành nhẫn nại, tinh tấn, vân vân và vân vân. Như vậy là chúng ta không lại cái tượng, mà chúng ta lại cái phong chất của một cái con người trước mặt chúng ta. Chúng ta không lại là bởi vì chúng ta không thấy không có ai hết, mà chúng ta bởi vì cái niềm tri ân của mình đối với Đức Phật. Lại chư tăng, lại Phật là mình tri ân những cái vị này, là vì các vị thầy của mình. Thưa thiền sư, khi mình lại Phật với tâm kính trọng như vậy, trong cái tâm kính trọng này làm như có cái tâm xả trong không? Thiền sư trả lời, khi chân niệm và trí tuệ qua mặt, tâm xả cũng sanh lên. Bởi vì tâm xả chỉ khởi sanh khi nào mà có trí tuệ mà thôi. Vì vậy thông thường mình nói rằng mình xả bỏ, xả, mình không chấp đê với ai. Thật ra mình nếu mà xả thì cái tâm mình rất là cung mình, không thương, không ghét. Và cái tâm này phải có trí tuệ, cho mình không có muốn được. Khi bạn duy trì chánh niệm mà có trí tuệ và trí tuệ có mặt, tâm xả cũng sanh lên. Khi lệ Phật vì lòng cung kính tưởng nhớ Ngài, với tất cả ân đức không có phước bằng lại trong khi mình duy trì chánh niệm. Chúng ta có thể lại Phật bằng sự lòng tri ân của mình đối với Ngài, phải không? Nhưng mà thường sư nói làm cái đó không có phước đâu. Ví dụ như khi mình lại Phật, mình tưởng nhớ tới hồng danh của Ngài, đó là một hình thức là mình nhớ tới những cái phẩm tính của Ngài. Thì ông thầy sư nói rằng hai cái cách đó, một cái là nhớ những cái phẩm tính của Ngài, tri ân Ngài để đem cái pháp lại dạy cái con đường giải thoát cho chúng sanh, thì hai cái cách này tốt rồi đấy, nhưng mà không bằng chánh niệm. Hành giả có thể chánh niệm về cử động của thân, tay, lưng, đầu, bất cứ cái gì nó đang chuyển động trong khi mình lại ha. Và thêm nữa, trạng thái tâm lúc ấy kính trọng, có đức tin, có sự ngưỡng mộ nơi Phật, tại sao không? Bạn có thể lại Phật có đức tin và tâm bạn biết rằng tâm mình đang có đức tin nơi Phật. Vì vậy mình thấy không, cái câu nói như thế này là nó đầy đủ nên cái phần đầu tiên này, làm sao mà có vừa lại và có đức tin mà đồng thời có chánh niệm. Mình lại Phật, tâm của mình hướng về Ngài, mình tri ân Ngài, đồng thời mình biết tâm mình đang có cái niềm tri ân nơi Đức Phật. Hành giả có thể chánh niệm về những cử động thân, hành giả cũng có thể chánh niệm về những trạng thái tâm lúc ấy. Tâm lúc bây giờ kính trọng, có đức tin và ngưỡng mộ nơi Đức Phật. Thưa thiền sư, lệ Phật bằng sự tán dương ân đức của Ngài, tức đọc những cái hồng danh của Phật, và lệ Phật bằng, tức là lệ Phật bằng đức tin. Còn khi hành giả thiền tứ niệm xứ, lệ Phật mà duy trì chánh niệm, tức là lệ Phật bằng trí tuệ. Nói như vậy có đúng không? Cái người mà không có tu tập, cái người đó họ lệ Phật bằng cái lòng ngưỡng mộ, nhớ tới ân đức của Ngài, cái này là lệ Phật bằng đức tin. Còn chúng tôi là những người thiền tập, mình duy trì chánh niệm trong khi mình lệ Phật, cái đó là lệ Phật với trí tuệ, đúng vậy không? Thiền sư nói, lệ Phật bằng cách tán dương những ân đức của Phật là bày tỏ đức tin của chúng ta nơi Phật. Đức tin đã có sẵn và được bày tỏ qua sự lễ bái tụng niệm. Như vậy là khi mình lệ Phật là đã có đức tin rồi, chứ không phải lệ Phật bằng đức tin. Lệ Phật bằng cách sự tán dương ân đức của Ngài là bằng đức tin, mà vì có đức tin rồi, do đó mình mới lệ Phật. Đức tin đã có sẵn và được bày tỏ qua sự lễ bái tụng niệm. Lệ Phật bằng cách này làm cho tâm có thiện pháp Kusala, nhưng thiện pháp này không mạnh bằng sự lệ Phật với chánh niệm và trí tuệ. Bởi vì ông là thiền sư mà ông dạy thiền mà, thì ông nhắc mình rằng là hệ mà lại Phật mà bằng chánh niệm, bằng trí tuệ, chắc chắn là có phước nhiều hơn. Có thể nói rằng lại Phật bằng trí tuệ, khi hành giả lại Phật với đức tin, biết tâm mình có đức tin. Hệ nếu mà mình lại Phật với đức tin cũng được, với điều kiện mình là hành giả thiền tứ niệm xứ, mình biết rằng tâm mình đang có sự ngưỡng mộ, có đức tin nơi Phật. Với đức tin này và sự ngưỡng mộ, cảm thọ của bạn thế nào bạn có biết không? Nếu bạn nhận ra được, như vậy là bạn vừa quan sát thân, quan sát tâm mà quan sát thọ trong khi mà bạn lại Phật, đủ hết. Như vậy nếu mà bạn là cái người có đức tin nơi Phật lúc mà bạn lại Phật, thì tại sao mà bạn không duy trì chánh niệm để thấy đức tin này? Đức tin làm ngược mồ sự tri ân của mình đối với Phật. Khi đức tin làm ngược mồ sự tri ân này khởi sanh, trạng thái tâm của bạn thế nào? Cảm thọ như thế nào? Và khi mà như vậy thì trong thân của ta, chúng ta có những cái cảm giác nào, thấy không? Cảm giác cảm thọ, chuyển động của thân, trạng thái tâm, hành giả thiền tứ niệm xứ quan sát hết tất cả. Hành giả cũng thấy tâm đang chú ý để cử động của thân, đầu tay, sự xúc chạm của đầu gối, hai tay, trán trên sàn nhà, vân vân. Tất cả những sinh hoạt của thân và tâm, hành giả đều có sự hay biết. Đó là chúng ta lại Phật bằng trí tuệ rồi đấy. Vậy thì trong cái sự lại Phật này đâu có chi mà khô khan, phải không? Bởi vì trong này mình có đức tin mà. Mình có đức tin với Phật, mình duy trì chánh niệm để thấy điều đó. Đồng thời mình thấy sự cử động của tay chân. Khi có đức tin với Phật, trạng thái tâm mình thế nào, rồi cái cảm thọ trong người như thế nào. Khi duy trì chánh niệm liên tục, hành giả kính Phật suốt ngày, phước báo rất to lớn. Khi duy trì chánh niệm, hành giả thực hành theo lời Phật, và đó cũng là cách thức tốt đẹp nhất để cúng dường Tây Tam Bảo. Chúng ta không cúng dường bằng hương hoa lễ vật, mà chúng ta cúng dường bằng cái sự tu niệm của chúng ta. Và để rồi chấm dứt cái phần mà lễ lại này, sư đọc một cái câu chuyện của một vị bác sĩ người Tích Lan. Ông bác sĩ này người bác sĩ tâm thần, ông từ bên Tích Lan, ông qua Miến Điện, ông hành thiện, và ông thưa với vị tiên sư như thế này. Ông thưa rằng, nói rằng là dạ thưa sư, con sau khi tập thiền ở Miến Điện một thời gian, con nhận ra rằng tâm con quá dính mắc vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Từ trước giờ con không thấy, bây giờ con tập thiền rồi con thấy tâm con dính mắc quá, dính mắc vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Tại sao mà vị này nói như vậy? Bởi vì thưa thiền sư, hệ mà ai nói xấu, ai phê bình chỉ trích Tam Bảo Phật Pháp Tăng là con nổi sân liền. Nó con nghe mà ở bên đâu rồi, bên Afghanistan cái chỗ nào đó nó bắn với tầng Phật, nó dùng súng nó bắn với tầng Phật là con bực bội lắm, con sân hận lắm. Nó dám xúc phần, nó chúng nó dám xúc phần xúc phạm cái Phật Pháp Tăng. Thiền sư nói Tam Bảo là ba ngôi quý báu cao thượng, dù ai có nói gì hay có phá hoại, có làm cái gì đi nữa cũng không thay đổi được sự thực này. Tam Bảo rất là quý. Người ta có nhục mạ, người ta có nói xấu, hay người ta có lấy súng, lấy đạn, người ta bắn cho sập rồi vậy đó, thì cái phẩm chất của Phật Pháp Tăng vẫn còn đó, không có suy xuyển chút nào hết. Khi bạn nội sân, khi nghe người ta phê bình chỉ trích hay phá hoại tầng Phật, là đó là thái độ của bạn không chân chánh chút nào hết. Khi mình nghe người ta phê bình chỉ trích Phật Pháp, mình bực bội, mình sân hận. Và cái điều đó nó xảy ra rất là thường xuyên. Thì ông nói là như vậy là bạn không có thay đổi chân chánh chút nào cả. Bởi vì Phật Pháp Tăng là luôn luôn hoàn hảo. Ba ngôi rất là quý báu. Cái phẩm chất này không có ai mà có thể phá hủy được. Mắc mới chi mà mình nội sân. Mình nội sân là chính mình là bày ra đấy. Thì đừng nội sân. Thái độ không chân, cái thái độ là thái độ không chân chánh. Như vậy thì anh chị em thấy ngay từ một cái người thiền tập đã hiểu rất rõ rằng là không ai khóc về Phật Pháp. Không ai có quyền nội sân nhân danh Phật Pháp. Thì làm sao mà đạo Phật, mình nhân danh đạo Phật để mình giết, mình làm hại người khác. Bởi vậy không có thánh chiến ở trong Phật đạo Phật. Và vậy không? Lịch sử Thiên Chúa có bao nhiêu đời, bao nhiêu cuộc thánh chiến, người ta nhân danh đạo Thiên Chúa hay là những cái đạo khác, họ giết người khác bởi họ nhân danh, họ là họ nhân danh cái Chúa của họ, nhân danh đạo của họ. Còn đạo Phật không. Không ai có thể nhân danh Phật Pháp, không ai có thể khóc về Phật Pháp. Sự xúc động nó đưa đến những cái hành vi là bất thiện, cái đó là cái không tốt rồi. Ngay từ lúc đầu là mình hiểu như vậy. Bây giờ cùng nói về vấn đề đức tin nữa. Sư đọc một cái bài này nói về sự cân bằng giữa đức tin và trí tuệ. Vì mình đang nói về đức tin. Tất cả những cái bài pháp này là thiền sư dạy vào năm 2010, cách đây 2 năm. Thưa thầy, con có nghe thầy giảng rằng là hành giả thường biết quân bình tấn với định, nhưng mà hành giả không biết quân bình trí tuệ và đức tin. Vậy thì bây giờ làm sao mà để mình quân bình hai cái pháp này, quân bình đức tin và trí tuệ? Thiền sư trả lời, hành giả thường không biết rõ mình có trí tuệ hay không, nên không biết làm sao mà quân bình. Đó, mình nghe ông thiền sư ông nói về cái vấn đề này trong cái phần mà quân bình năm căn đó, tính tấn niệm định tuệ. Thì nói là hành giả thấy được bốn cái đầu, mà cái sau ít khi mà nhận ra được là mình đã có trí tuệ hay không. Vì vậy hành giả cần phải biết lúc nào trí tuệ có mặt trong tâm trong khi mình thiền tập. Muốn thế, hành giả phải kiểm tra tâm mình thường xuyên để xem trí tuệ có hay không. Lúc bây giờ mà mới nói chuyện tới quân bình, đức tin và trí tuệ. Có bao giờ hành giả đặt câu hỏi khi hành thiền chúng ta có trí tuệ, và khi nào hành thiền, khi hành thiền chúng ta có trí tuệ, có trí tuệ không, khi hành thiền chúng ta có trí tuệ không, và loại trí tuệ nào? Các bạn không biết tâm của bạn có trí tuệ không là tại vì bạn không nhận ra rằng là tâm của mình có trí tuệ hay không, và loại trí tuệ nào. Thì bây giờ ông mới hỏi mình trở lại, vậy chắc có bao giờ mà bạn đặt cái câu hỏi rằng là khi hành thiền chúng ta có trí tuệ không, và nếu mà có trí tuệ thì trí tuệ là loại nào? Thiền sư chỉ cho quý vị thông tin, còn hành giả tự mình phải kiểm tra xem tâm mình có trí tuệ hay có đức tin, và tại sao có trí tuệ và có đức tin. Hành giả có đức tin nên pháp hành không? Ông hỏi cái người mà đặt câu hỏi, vậy cho sư hay là cô có đức tin nên cái sự thực tập này không? Dạ thưa thiền sư, dạ có. Vì hồi trước con tập thiền nơi khác, con đến thiền viện Sư U Minh, chỉ mong đổi cái cách, đổi cách mà thôi. Là con tu ở đó một thời gian lâu rồi, bây giờ con muốn đổi cảnh, con lên đây con tu. Rồi tu đêm một thời gian là con muốn trở về làng kia. Cái thật ra là con không có ý lên đây tu thật, con chỉ muốn đổi cảnh mà thôi. Không ngờ con nhận ra rằng cái pháp hành này đúng và rất thích hợp với con, do đó mà con tiếp tục theo cái phương pháp mà thầy dạy. Tôi tới đây đó nói thiệt là ông tu đổi cảnh thôi à, chẳng thật tôi muốn tu gì hết trơn, nhưng bây giờ thấy thầy giải thích rồi chỉ cho cái phương pháp tu niệm, thấy nó bớt phiền não, tôi thích cái phương pháp này cho nên tôi tới đây tôi tập. Thiền sư trả lời, vâng, cái đó là đức tin. Trí tuệ là khi hành thiền bạn có chánh kiến, chánh tư duy, cái quan kiến của bạn nó đúng thì mới gọi là trí tuệ. Ví dụ phiền não là phiền não, không có ai cả, không phải là phiền não của tôi. Đây, cái này là trí tuệ đây này. Ví dụ như tâm tham nó khởi sanh, tâm sân nó khởi sanh, mình nhắc mình phiền não chỉ là phiền não thôi, phiền não này không phải của ai hết. Nhưng mà cái trí tuệ này chưa thực sự là gọi là trí tuệ thực chứng, phải vậy không? Nếu mà trí tuệ thực chứng thì bạn đã cần gì nói. Phiền não nó khởi sanh, bạn biết không phải của bạn, là bạn thả tay nó ra ngay tức thì. Bạn không bức xúc, bực bội với phiền não. Ví dụ như mình ngồi thiền, mình suy nghĩ những cái chuyện sân hận trong quá khứ, ai mà làm cho mình đau khổ chẳng hạn. Tâm sân nó khởi sanh rồi, rồi bây giờ mình bực bội, mình sân hận, mình nói rằng là ngồi thiền mà nghĩ chi ba cái chuyện mà xa xưa mà xa lắc xa đế mà còn nghĩ chi vậy? Nghĩ chí ba cái chuyện tào lao đó, mình đang nội sân rồi, phải không? Hay là có một vị nói với sư ngồi thiền là thấy tâm mình nó thấy nó ngồi nó cứ gật cô gật gật, tức qua mở mắt tao tát cho mình một cái cho rồi, ngồi cứ ngủ bực rồi mà, thấy không? Nội điên rồi, nội điên với chính mình mà tát mình đau cho ai đâu, thấy không? Mà cũng tát một cái cho nó đỡ, nó đổ tức, tát một cái thì nó không đau mà đôi khi nó sưng răng lên nữa là mình đi nhà thương mình chết nữa, thấy không? Phiền não là phiền não, không có ai cả, không phải là của tôi. Bạn chưa hiểu điều này, phải không nào? Nhưng mà thiền sư cho bạn cái thông tin. Bởi vì thiền sư giải thích này, nếu mà nó của mình thì mình muốn cái lên chứ. Mình ngồi thiền mà sao mà mình nghĩ tới cái chuyện tâm bày tâm bá. Hiểu như vậy mà nó cứ nghĩ như thường. Hệ đối tượng đi qua cái nó xẹt qua xẹt lại cái nó dòm. Thấy nó thích, ai nó khởi sanh tức thì. Đó, đây là những cái tâm tư mà sư đi những cái khóa thiền đầu tiên với người Mỹ sư thấy rồi. Ông thiền sư nói ngộ quá à. Nó thiền sinh nam ngồi bên nữ ngồi bên, xả lắc xả đế vậy là mắt nhắm hết trơn rồi mà cuối khóa là người ta cưới nhau. Ôi cha trời đất ơi, mô Phật, họ thương nhau gì kỳ lạ vậy nè. Cái đó mình làm sao mà mình nói phải vậy không? Ngồi nhắm mắt mà, ngồi nhắm mắt mà đi cũng nhắm mắt mà thu thúc không à. Vậy cái sao mà thế qua khóa thiền là anh chị hẹn nhau đó là vài ba bữa đã nghe là nghe thiệp hồng gửi tới nơi rồi đây. Khi phiền não là phiền não, không có ai cả, bạn chưa hiểu điều này phải không? Thì bạn nhận tiếp thu được cái thông tin, tôi cho bạn mượn cái điều này, bạn nhắc bạn. Khi bạn đã hiểu rồi thì thôi. Vì vậy nếu mà bạn với cái tư duy rằng ồ phiền não là phiền não, ái chỉ là ái, ái không phải là của mình, đấy, tâm bạn có trí tuệ rồi đấy. Đó là lý do tại sao mà buổi sáng sẽ thường nhắc, trước khi mà hôn trầm nó tới bạn muốn làm cái gì, bạn nhắc bạn. Hôn trầm là một hiện tượng tự nhiên, nó không phải của ai hết. Đừng có đánh, đừng có đập mình, đừng có làm giận hờn với cái sự hôn trầm. Nó chỉ là một cái hiện tượng tự nhiên mà thôi. Đấy, khi mà sư nhắc hòa như vậy đó, quý vị nhập tâm mà tới cuối khóa, quý vị về tới nhà quý vị cũng đó. Tới lúc buồn ngủ đó, hôn trầm chỉ là hôn trầm không của ai hết trơn. Nhắc hòa như vậy, tới một lúc nào đó, hôn trầm nó tới, tâm mình rất là thoải mái, vui vẻ. khi mà hôn trầm tới, sân hận tới mà tâm bạn rất là thoải mái, suy nghĩ chẳng hạn tốt quá, rồi tới đây đi, nghỉ đi, chuyện của mày là mày nghỉ, chuyện của tao là tao niệm, cứ với một cái thái độ như vậy thì bạn thấy không, mình sẽ ăn nó đấy, vì cái tâm mình không bức xúc nữa. Mình đấu kiếm mà đấu súng với ai mà tâm mình vui vẻ bình tĩnh mà vậy không, là mình sẽ ăn á. Còn mình vừa đấu mà vừa run á là thế nào mình phải thua, địch thủ nó sẽ thấy yếu điểm mình, nó chọc mình tức thì và vậy không nào. Còn mình đấu với một cái tâm vui vẻ mà phiền não là phiền não không có ai cả. Cái câu này quý vị chưa có hiểu, tôi nhắc quý vị và quý vị duy trì chánh niệm, quý vị đã có trí tuệ, có được phần thông tin, bạn đem áp dụng điều này khi thiền tập, đó là trí tuệ rồi đấy. Một người quá háo hức trong khi thiền tập, đó là còn quá nhiều đức tin, tâm không còn thư giãn nữa, tâm bây giờ không có trí tuệ chút nào nữa. Đó, đây là cái tư cách, cái tác phong của những cái người mà mới tới những tháng đầu tiên ở Miến Điện. Tu ngày, tu đêm, tu đứng, tu ngồi, tu dễ sợ lắm. Ba tháng hà, rốt ráo thiền tập rồi vậy đó. Mình sẽ ra đi, đây là vị tỳ khưu, có nhiều vị tình pháp với thiền sư đó. Ta là vị tỳ khưu, con của Phật, phải không? Chết kiếp này mà dù có nóng này, có đau khổ trong cái điều kiện hiện tại rồi, còn đỡ hơn là lượt địa ngục nữa. Ba tháng rồi là mình phải về, mình phải tu niệm, nó nói tùm lum tà la. Mình chưa hết thà là lo giọt trước rồi, tại vì có máy bay khuyến mại. Màu lắm. Khi mà đức tin mà bắt đầu nó siêu siêu ra, đó là phiền não nó chen vô đó, thấy khuyến mại đánh giọt mất tiêu à. Nhiều vì nghe thuyết pháp, trình pháp thích quá, nói gì cũng tin, đó là thiếu trí tuệ. Tôi thường nhắc đối tượng chỉ là đối tượng, không tốt không xấu, tất cả đều là pháp bảo, có bản chất tự nhiên. Quý vị có hiểu điều này không? Nếu hiểu thực sự, tức là bạn đã có trí tuệ. Và trong khi chờ đợi, nếu bạn chưa hiểu được điều này một cách thực sự, bạn nhắc bạn, tất cả đều là đối tượng, tất cả chỉ là hiện tượng tự nhiên. Đối tượng, tâm nhận biết, tất cả đây là những hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này hết. Đau sanh lên tâm không khó chịu, không đau cũng bình thản, không thấy dễ chịu, đó là bạn đang hiểu thật sự đối tượng là đối tượng rồi đấy. Ngược lại, những người nghe thiền sư nói gì cũng cãi, bắt bẻ lý luận, đó là những người không có đức tin. Hành giả cần tự kiểm tra để xem tâm cảm nhận thế nào và trạng thái tâm ra sao, thích thú nhiều hay ít, muốn thực tập hết lòng hay không, tin nhiều hay tin ít, hoặc tập có sự hiểu biết gì không. Khi bạn tập mà có sự hiểu biết, tức là bạn có trí tuệ rồi đấy. Nhiều vị nghe thiền sư nói sao tin vậy, chẳng bao giờ suy nghĩ hay đặt câu hỏi. Hành giả mới nói với tôi là phương pháp này đúng, tập thấy có lợi lạc nên có đức tin nơi pháp niệm tâm. Tuy nhiên hiểu thấy được sự lợi ích cũng là do trí tuệ, điều này hành giả không có biết. Đó, bây giờ mình thấy cái sự lợi lạc của cái pháp hành này, nó giúp mình giảm bớt phiền não. Như vậy là bạn đã có đức tin. Mà bạn có đức tin, được đức tin là nhờ bạn có trí tuệ. Thì bạn không thấy trí tuệ mà bạn chỉ thấy đức tin thôi. Thì ông nhắc nhở mình cái điểm này. Trong một cái trang nói về vấn đề mà có trí tuệ trong cái thiền tập, ông có nói như thế này quý vị. Khi tâm trong sáng, hành giả sẽ thấy rất rõ sự lợi ích, biết đâu là đối tượng, đâu là tâm. Thưa thầy, thấy đây là đối tượng và đây là tâm nhận biết, có lợi chí không? Đó, đây là tâm, đây là đối tượng, đây là tâm nhận biết. Mỗi buổi sáng sư cũng nhắc với quý vị đây. Hành giả ngồi, tiếng động khởi sanh, tiếng động là đối tượng, có tâm nhận biết. Tâm nhận biết và đối tượng đi kèm với nhau. Thì vị này hỏi thiền sư, cái sự mà hiểu biết, cái sự mà nhận ra được điều này một cách rõ ràng, nó đem sự lợi lạc gì? Thiền sư trả lời, khi tâm trong sáng, hành giả sẽ thấy rất rõ sự lợi ích này. Thấy như thế là có trí tuệ. Trí tuệ có mặt, tâm hành giả hùng mạnh và tràn đầy năng lượng. Sau đây là một ví dụ liên quan đến lợi ích của sự hiểu biết này. Đau và không đau, bạn thấy sao? Giống nhau hay khác nhau? Dạ thưa thiền sư, dạ giống, là bởi vì chúng đều là cảm giác. Ồ không, nếu cảm giác thì phải khác nhau vì cường độ, chứ đối tượng mới giống nhau. Khi bạn hiểu đau không đau đều là đối tượng, vì là chúng cái gì nhận biết bởi tâm. Nếu đau chỉ là đối tượng, tại sao mình khổ? Đau là đối tượng, tại sao mình rên rỉ? Rồi không đau cũng là đối tượng, nếu mình đâu có thấy nhẹ nhàng thoải mái. Ông hỏi, Bây giờ nếu bạn cứ phân biệt đây là tâm, đây là đối tượng, tâm đây là tâm, đây là đối tượng, thì nó sẽ có một cái lợi lạc rất là lớn. Bạn sẽ thấy cái đau và không đau giống nhau. Giống nhau không phải là vì nó là cảm giác, nó giống nhau bởi vì nó chỉ là đối tượng. Đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm. Khi mà bạn đau, bạn nhận biết bởi tâm. Mà lành rồi, bạn cũng nhận biết bởi tâm. Bạn mà nói lành rồi mà, hôm qua sư đau phải không ạ, hôm nay sư khỏe chưa? Dạ khỏe rồi. Như vậy là cái đau mình cũng nhận biết bởi tâm, mà cái lành cũng nhận biết bởi tâm. Vì khi bạn hiểu đau, không đau đều là đối tượng, vì chúng nhận biết bởi tâm. Nếu đau chỉ là đối tượng thì tại sao mình khổ? Và nếu đau chỉ là đối tượng mà sao mà mình lại rên rỉ, mình bức xúc, mình khó chịu? Ngược lại, không đau cũng là đối tượng thì bạn đâu có thấy nhẹ nhàng thoải mái, phải không? Nếu bạn hiểu thế nào là đối tượng của tâm, hiểu thật sự đấy, thì bạn sẽ bỏ xuống một cánh nặng rất là xa, rất là lớn. Phiền não bây giờ không còn ám trong tâm của bạn nữa. Thiền sư nói vậy đó. Khi bạn hiểu điều này này, tôi vừa nói này, đau không đau giống nhau, bởi vì nó chỉ là đối tượng. Khi bạn hiểu như vậy rồi thì là cái sự thực tập của bạn đã lên một đoạn giai đoạn rất là cao rồi đấy, và bạn phải bỏ được xuống một cánh nặng phiền não rất là lớn. Bây giờ một cái bài khác cũng nói về đức tin nữa, nhưng mà suy nghĩ thôi chắc bấy nhiêu cũng đủ rồi. Bây giờ nói về nhiều đối tượng khác nhau nó khởi sanh. Cô này cô trình bày về cảm giác, quý vị. Con ngồi thiền quan sát nhiều đối tượng, bỗng nhiên nghe tiếng ọt ẹt từ bao tử. Bao tử mà nghe ọt ẹt. Cái từ này suy chỉ nói, cô viết sao suy viết lại vậy thôi ạ. Con hướng tâm về đó, nhưng là thay con khám phá rất nhiều cảm giác li ti trên tay, trên chân, trên đầu mình, cho đến nỗi thưa sư con không còn phân biệt đâu là phần nào của cơ thể nữa. Cảm giác nhiều quá, cho đó con không nhận ra đây là cái cánh tay, là đây chân nữa. Bài này sư cũng có đọc một lần ở tại Phước Sơn rồi. Thiền sư trả lời, sự quan sát này rất đúng. Chỉ thấy cảm giác mà không nhận ra đầu mình, tay chân. Đầu mình, tay chân là khái niệm mà thôi. Cô này chỉ nhận thấy cảm giác không ạ. Cô này thưa tiếp, con tự hỏi không biết cái gì xảy ra, nhưng cũng cứ tiếp tục quan sát hoài. Con có mở hí con mắt ra, nhìn xuống xem sự tay chân mình có còn đó không, thì nhận ra rằng tay chân vẫn còn đó. Nhìn tâm con thấy như tâm tách ra khỏi thân, quan sát cảm giác khắp nơi, cảm giác nơi tai, cảm giác nơi mũi, nơi cầm, nơi tay, nơi chân, khắp nơi và khắp nơi. Con thì lúc đầu là con nghe tiếng ọt ẹt, con hướng về cái bao tử, con quan sát cái bụng á, thì con cảm thấy rất nhiều cảm giác, cảm giác khắp nơi, cho đến nỗi con không còn phân biệt nữa, tay chân, đầu mình, tay chân nữa. Thiền sư nói cái kinh nghiệm này rất là đúng. Thưa thiền sư, sau giờ thiền con không thấy đau nhức, tê mỏi, khổ sở như những lần ngồi trước. Giờ ngồi qua rất nhanh, thân tâm rất nhẹ nhàng. Trong giờ ngồi tâm gần như không suy nghĩ, chỉ tâm lắng yên nghe tiếng động, nghe mùi, nghe cảm giác, nghe sự xúc chạm. Trong giờ ngồi tâm gần như không suy nghĩ một chút gì hết, tâm chỉ đứng yên, lắng nghe tiếng động, quan sát mùi, quan sát cảm giác, quan sát sự xúc chạm. Con mở mắt nhưng thấy tâm nằm đâu đó ở phía ngoài, không còn ở trên thân nữa. Con tự nhắc, bây giờ ngồi thiền con chỉ ngồi yên, giữ tâm quân bình và xem cái gì đang xảy ra thôi. Thiền sư trả lời, hành giả cảm nghe rất thích thú với giờ ngồi, vì thân thể không thấy đau. Giờ thiền trôi qua rất nhanh, mọi sự đều tốt đẹp, nên tâm mong đợi, mong chờ cũng rất nhiều đó. Hãy quay chừng tâm này. Cô này cô trình pháp và cô cứ tiếp tục nói là cái trạng thái tâm cô rất là tuyệt diệu. Khi cô ngồi đó, cô nói ngồi yên, chỉ duy trì chánh niệm và quan sát bất cứ cái gì xảy ra xung quanh. Và mà con cảm nghe rất là thích thú, giờ ngồi nó quá nhanh, rồi thấy không đau đớn được gì nữa hết trơn. Thì ông thiền sư nói, ồ quay chừng đấy nghe. Bởi vì cái điều kiện nó tốt quá, tâm mong đợi cũng rất là nhiều đấy. Hành giả suy nghĩ đúng khi nói lúc ngồi chỉ thoải mái ngồi rồi xem cái gì đang xảy ra. Đó là cái điều mà tôi thường khuyến khích hành giả. Chỉ ngồi yên, quan sát thoải mái và quan sát xem cái gì đang xảy ra. Nhưng mà trong trường hợp này là hành giả thoải mái quá này. Cái thân nó rất là nhẹ nhàng này, ngồi giờ ngồi qua rất là nhanh, thì ông nó coi chừng cái tâm mong đợi. Thưa thiền sư, con cũng rất muốn thấy lại những gì sao hết những giờ sau hết, những giờ sau, nhưng mà thưa thiền sư hết được rồi, con buồn quá trời à. Thế mình cũng nguy hiểm không? Mà mình kinh nghiệm được cái gì là tâm của mình nó hướng về, nó mong đợi. Mong đợi lần sau mà không có là mình buồn, mình khổ. Thành ra mà Phật cao một thước, ma cao một trường ha. Mới hơi chút lại, phiền não nó nhảy ra, nó chờ sẵn chụp cổ mình rồi. Đúng rồi, mong là tham, tâm dao động khó kinh ngạc, kinh nghiệm là những gì đã thấy. Vì vậy tôi dặn các bạn, đừng mong, đừng muốn gì cả trong lúc bạn thiền tập. Đó là lý do tại sao mà tôi cứ nhắc hoài. Đừng mong một cái gì, đừng muốn một cái gì, tất cả đều chỉ là kinh nghiệm. Kinh nghiệm tốt cũng kinh nghiệm xấu cũng kinh nghiệm, đều là pháp bảo hết. Thưa thiền sư, con biết là do mong quá cho nên con không kinh nghiệm lại. Nhưng mà hôm nay thì con hiểu như vậy rồi, con không mong chi nữa. Thì con lại kinh nghiệm lại cái tình trạng như ngày hôm qua. Ông thiền sư trả lời tiếp, kinh nghiệm tốt nhờ tâm quân bình, vì vậy trạng thái tâm rất là quan trọng. Bây giờ cô có thấy không? Thì cô mà mong đợi một cái là kinh nghiệm nó tắt ngay. Vì vậy kinh nghiệm tốt nhờ tâm quân bình, vì vậy trạng thái trong khi mà bạn hành thiền rất là quan trọng. Vì vậy mình phải kiểm tra hoài, kiểm tra thì xem tâm mình nó có mong đợi gì không, trạng thái tâm có thư giãn thoải mái không, tâm có muốn có chờ cái gì không, vân 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 vân. Đó là lâu lâu mình phải nhắc nhau như vậy. Bây giờ có một vị hòa sư một cái câu hỏi là người Phật tử phải làm phước sao cho đúng pháp, người Phật tử phải làm phước thế nào, làm phước thế nào gọi là làm phước cho đúng pháp. Thì sư thấy đây có một cái bài pháp nói về vấn đề đó, nói rất nhiều chuyện nữa, nhưng mà không phải vấn đề đó thôi. Bây giờ sư sẽ đọc cho quý vị nghe bài này, nó hơi khá dài, đọc cái ngăn nào được ngăn đó. Thưa thầy, con ngồi thiền tâm yên an lạc, bây giờ con rải tâm từ đến nhiều đối tượng khác nhau. Con bắt đầu bằng người thân trong gia đình, rồi đến các bậc thầy tổ, các sư, chư tăng các sư đó. Thưa thầy, con ngồi thiền tâm con rất là yên, con an lạc, bây giờ con rải tâm từ tới nhiều đối tượng khác nhau. Con bắt đầu bằng những cái người trong gia đình của con, rồi từ từ đến các bậc thầy tổ, chư tăng. Con thấy cảm xúc khác nhau tùy theo nhóm và tùy theo người nữa. Tùy theo mà con rải tâm tới ai? Con rải tâm tới mà cái người mà con thương thì chắc là lại là cảm xúc con khác. Mà con rải tâm cái người mà con thương ít ít thì cảm xúc con lại khác. Tùy theo người, lúc đầu con thấy cảm xúc khác nhau tùy theo nhóm và tùy theo người. Lúc đầu tưởng an lạc là thiền tâm, nhưng từ từ phiền não bắt đầu chen vô, thế là con bỏ, không muốn rải nữa. Nên là lúc đầu thì con rải thì có tâm từ, nhưng mà từ từ con thấy phiền não chen vô, tại là con rải toàn là tâm sân không à. Thôi con đứng dậy cho rồi, mất tiêu rồi, con không muốn rải nữa. Thiền sư trả lời, phiền não nhảy vô vì hành giả chưa có đủ trí tuệ. Nếu tiếp tục suy nghĩ, phiền não sẽ có dịp chen vô. Suy nghĩ nhớ tới người thân của mình là chấp ta, của ta sẽ xuất hiện tức thì, trong đó là ta kiến nữa. Đó, bây giờ con bắt đầu bằng người thân của con trước, phải không? Nghĩ đang là người thân của mình, đây là con mình, đây là chồng mình, đây là vợ mình. Cái đó là chấp tôi ta trong đó rất là nhiều đó, phiền não đó. Thưa thầy, nếu thật sự là tâm thiền, sự hướng tâm cầu mong cho người khác được an vui, liệu họ có an vui không? Thưa thầy, nếu thật sự là cái tâm thiền, nghĩa là bây giờ ra tâm không có phiền não này. Con rải tâm từ một lát là tâm từ của con có trở thành tâm phiền não này. Vì con phiền não do đó con cũng cảm nghe nó khó chịu quá, do đó mà con bỏ nửa chừng. Nhưng mà nếu bây giờ mà thật sự cái tâm của mình nó không có phiền não, tâm mình tâm thiện, thì sự hướng tâm cầu mong cho người khác được an vui, liệu họ có an vui không? Ui chà, câu này mà trả lời mà có cái khỏe biết bao nhiêu, mà đừng tu hành gì trơn, cứ ngồi yên đó người ta hướng tâm về mình an vui à. Trả lời, mình có thể hồi hướng công đức hay rải tâm từ đến người khác, nhưng không có gì chắc là họ cũng được an vui như mình mong đâu. Nhờ thiền tập tâm mình được an vui mát mẻ, họ cũng phải thiền tâm mới an vui mát mẻ thôi. Mình không cho ai được sự bình yên vắng lặng, hạnh phúc đau khổ từ tâm mình, không đến từ người ngoài. Cái người có trí tuệ hiểu rằng cái sự an lạc, cái niềm an vui, cái sự hạnh phúc nó đến từ nội tâm của mình, cho nên nó không đến từ ngoài. Vì vậy không có ai thì có thể nào mà đem tới mà cho mình cái niềm an vui được hết trơn. mình làm luôn cực lực vất vả, mình kiếm được tiền bạc, rồi mình tiết kiệm, mình không xài, thì mình mới có một cái cơ sở, mình mới có tiền bạc, mình có một cái tài sản, vậy không? Như vậy cái tài sản nó đến từ cái sự làm việc cực nhọc của mình, chứ đâu có ai mà đem tới mà cho mình. Lâu lâu mới chắc mình trúng số độc đắc, hay là mình đi chỗ này chỗ kia kiếm được cái trầm cái đồ về mà có hàng tỷ, là đất nó được nhà nước họ trả tiền cho, thì cái đó là cái bằng chó ngáp phải ruồi quá, phải không? Đó mà cũng chưa chắc nữa, khi mình có một số tiền lớn mà mình không có phước nó cũng mất nữa. Vì vậy ông Trân Sư này nói rằng là khi mà mình tu hành, mình sẽ hiểu rằng cái hạnh phúc đau khổ đó là nói về tâm đấy ngài, chứ không phải nói về thân á, không nói về điều kiện vật chất. Hạnh phúc và an lạc, hạnh phúc và đau khổ là đến từ tâm mình, chứ không đến từ người ngoài. Thưa thiền sư, thế nào là cách cầu nguyện đúng nghĩ đến mọi người? Thế nào là khi mình tu hành nên mình phải cầu nguyện như thế nào, mình phải hồi hướng như thế nào, mình làm cái gì để mình nghĩ tới người khác? Câu trả lời, khi cầu nguyện mong cầu cho ai được an vui, đó chỉ là sự ước mong của bạn mà thôi. Bằng gặp người ta, bằng cầu năm mới, bằng nói sẽ cầu chúc cho anh chị năm mới được mọi điều, được may mắn, làm ăn phát tài, đó là cái điều mà mình mong thôi, chứ còn cái chuyện đó được hay không là cái chuyện của người ta, phải không? Mình mong cho người ta giàu cho có, người ta được an vui hạnh phúc, mà người ta phiền não quá, người ta đau khổ, hoặc là người ta không có làm phước thì lấy đâu mà có cái tài sản vật chất được mà giàu có, và vậy không ạ? Thì khi cầu nguyện, cầu mong cho ai được một cái gì đó, thì đó là cái chỉ sự ước mong của bạn mà thôi. Còn người ta có giàu có, người ta có hạnh phúc không là do cái phước của người ta. Mình mong cho họ an vui mà tâm họ đang sân hận, tâm họ đang bực bội, thì làm sao mà an vui đây? Họ cũng phải tu, cũng phải tập thiền thì tâm mới yên vui được thôi. Nhưng thưa sư, con thấy một điều là khi Phật tử đến làm phước, chư tăng đọc kinh chúc phúc cho Phật tử, trong đó có nói rằng là cầu mong cho quý vị được 4 điều: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh. Như vậy là chúc cái này là chúc tàu lao hay sao? Nó rõ ràng tôi nghe mà, tất cả hạnh phúc hằng có đến người, phải không? Nó rõ ràng vậy. Mà bây giờ mà tại sao mà sư nói rằng là những cái người đó không an vui nếu mà họ không tu? Ồ, đây là chỉ mong cầu mà thôi. Khi quý vị làm phước thì chư tăng cầu mong rằng cái phước mà quý vị làm thế này giúp cho quý vị tu hành có trí tuệ, nhờ cái sự tu hành có trí tuệ thì mong cho quý vị an vui. Đó là chỉ cái sự mong mà thôi. Cũng giống như đầu năm mình chúc cho người ta được giàu có, là người ta được sức khỏe, vậy không? Mà cứ thuốc lá rồi bia mà cứ uống vô hoài thì làm sao mà sức khỏe đấy? Đây chỉ là sự mong cầu mong ước từ phía chư tăng, chứ làm phước thí chủ đã có phước rồi. Vì Phật tự làm phước cúng dường nên chư tăng đọc kinh, sự tùng đọc chỉ là hình thức bên ngoài coi cho được thôi. Đọc kinh Phật tự hoan hỷ nên chư tăng phải làm, cái đó là vấn đề nghi lễ thôi. Ở bên Thái mà chư tăng mà sư nhớ là con một lần qua bên Bangkok á, ông sư kia ông dẫn sư đi ăn, cái ông vô cái tiệm nào ông cũng nói hôm nay sao sư này, sư thí dụ suy nghĩ hôm nay sao, lúc đầu sư ông hiểu muốn nói cái gì, cái ra là hôm nay sao, nghĩa là hôm nay là mình có trả tiền không trả tiền. Nếu như mà cái người thí chủ mà họ thương mình á, thì họ nói cái gì với ông đó, thì ông nói phải trả, làm vậy tức là mình phải trả chút nào hết, thì lúc đó thì là tất cả hạnh phúc hằng có đến người ngồi lại tại tùng kinh tại chỗ liền. Trong thôi ông mà tìm ông đứng chờ mình hoài đó, ông lại ông cầm cái khăn lau cái bàn, tại mình ăn xong rồi đó, ông dọn dẹp. Rồi sư kia nói rằng là móc túi bao nhiêu cho tôi lấy tiền, cậu nói thôi để con làm phước chứ tăng. Mà ông nói như vậy mà ông lau mà ông dọn mình coi thử, mình bắt đầu chưa sắp đi ti vô lên liền nghe, ông làm nhanh lắm à, làm như công thức vậy đó. Ông kêu xa thú rồi đứng dậy. Cái đây là mình thấy hoàn toàn là hình thức, phải vậy không ạ? Quý vị làm phước có phước rồi, chư tăng hoan hỷ với phước của quý vị, chứ không phải là đọc kinh như thế này là quý vị tăng thêm phước. Mà ông kêu cứ cầm cái khăn đứng chầu hoài, không đọc không chịu cũng được, bỏ đi. Thật ra mình làm cái chi, mình phải giải thích cho người Phật tử hiểu. Cái này là trí tuệ này, phải không? Đó, bây giờ quý vị tới, quý vị dâng cúng, chư tăng đọc kinh, phúc chúc quý vị được sống lâu, sắc đẹp, yên vui, sức mạnh. Đó là cầu mong thôi. Còn cái chuyện mà quý vị có sức mạnh, sức khỏe không, mà quý vị mà ăn uống mà không cẩn thận thì quý vị coi chừng cũng đau à. Vậy không ạ? Chứ mới hôm qua mà sư mới cầu chúc tôi sức khỏe, hôm nay tôi đi nhà thương tái khám rồi nói ung thư, cái đó là cũng phải lỗi mấy sư đấy ngào. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, đó là chư tăng đọc kinh như vậy. Con bà hoạt ngài Kim Triều nằm nhà thương bà kia ngài Kim Triều và nói tôi làm phước lần nào tôi cũng hồi hướng chư thiên, mà sư cũng nói là cầu xin chư thiên hộ trì đến tôi, mà bây giờ tôi nằm tôi đau muốn chết mà không ai tới hộ trì cho tôi hết, mấy ông chư thiên bỏ tôi rồi. Bà muốn ngâm là lần này mà tôi mà về lại là tôi không hồi hướng trong chư thiên nào hết trơn. Thì quý vị thấy đây là một cái chuyện mà trao đổi phải không? Cái này bánh ít trao đi bánh gì trả lại chứ đâu có phải là tu hành cái gì đâu. Nhưng mà tại vì người ta không có được một cái thông tin, cái chuyện đó sư cảm thông à. Đó là bà kêu sư bà hoài chư thiên ở đi đâu mà ông chư thiên ông không hộ trì tôi chút nào trơn, tôi đau muốn chết à. Sư thấy bà cụ lớn tuổi rồi, tôi nói bố sao bà yên tâm đi, từ từ đi chư thiên sẽ tới. Mình lúc đó mình nói láo rồi cho mình đâu có dám được sao, chứ bây giờ bà bực bội quá làm sao bây giờ. Đấy, như vậy cái câu trả lời này rằng là cái lời tùng chúc phúc cho quý hành giả quý vị là cái đây là một cái phần nghi lễ chúng ta cần làm, bởi vì cái đó là cái phong tục tập quán. Cũng giống như quý vị qua bên Thái đó, chư tăng mà hệ mà khi nào mà đi đám là phải đi bốn vị thôi nghe, hệ còn mình lót tóc mà đi thêm ông thứ năm này đó, mấy ông đá mình chết đó, đi lui ta mời bốn vị thôi. Đó là cái lễ đám là phải vậy. Còn ở Trai Tăng là nhiều vị hơn nữa hay là sao đó mình không biết, nhưng mà đám là chỉ có bốn vị thôi ạ. Như vậy cái này là cái hình thức mà lễ lược mà, chứ đâu có phải là vì tại vì bốn vị tới mà tùng cái ông đón lên quả trời liền đâu. Vì vậy chư Tăng được đọc kinh chúc phúc, đây là một cái phần lễ, cái nghi lễ vậy thôi. Và cầu mong cho quý vị cũng giống như người ta tới, người ta cúng dường cho mình nói xa thú, có vậy thôi. Thưa Thầy, nếu chỉ là hình thức bên ngoài cho trí thiệu vui về Phật dạy đọc kinh để làm chi? Vậy là vô tu là phải học kinh liền, đọc rao suốt ngày. Vậy thì Đức Phật dạy để đọc kinh để làm cái gì? Ồ, cá nhân tôi không thấy dạy Phật dạy chư Tăng phải đọc kinh cho thay cho tốt, đọc kinh chúc phúc khi thí chủ làm phước. Điều tôi có thấy rất là rõ, đó là Phật khuyên chư Tăng nên tu bằng cách tinh tấn thiền tập. Thiền sư nói tôi không thấy được đâu mà dạy đọc kinh à. Đó đọc kinh là chắc có lẽ là cái nghi lễ thôi à. Và Đức Phật có dạy là chư Tăng phải cố gắng mà tu hành thiền tập để cho có trí tuệ để giải thoát. Nhưng mà con thấy thưa sư rằng là khi mà chư Tăng tụng kinh thì Phật tự hoan hỷ ghê lắm. Thì đúng rồi, càng tụng càng hoan hỷ, càng hoan hỷ càng cúng dường nhiều, càng có bao thơ thì đúng rồi chứ chi nữa. Đấy là cái chuyện tự nhiên thôi, cái sinh hoạt vậy mà. Bây giờ cái câu hỏi khác, thưa Thầy, như vậy về phía Phật tử phải làm phước thế nào cho đúng pháp đây? Về phía chư Tăng, đọc kinh không đọc kinh không thành vấn đề, phải vậy không? Đọc kinh nó chỉ là một cái lệ mà thôi, quý vị làm phước với một cái tâm thành, quý vị đã có phước rồi. Bây giờ về phía Phật tử, đa na đúng pháp là sao? Đó là khi mình làm phước, phải quay chừng tâm tham của mình, xem tâm mình có mong đợi sự đền đáp nào không. Như mình làm phước đây, để sau này mình sinh ra mình có rất nhiều vật chất đầy đủ. Mình cúng chùa cái chiếc xe Mercedes, mình mong sao bữa nào mình cũng có chiếc xe Mercedes. Mình cúng cái nhà mình cúng cái một cái chùa, mình mong sao bữa nào mình có cái biệt thự cho đẹp chẳng hạn. Đó, cái tâm này là tâm mong đợi này, tâm tham đợi này, thấy không? Như làm phước để sau này cũng có những điều kiện vật chất đầy đủ mà sinh sống, hoặc làm phước để được sinh thiền hưởng lạc. Đa na có nghĩa là gì? Aloba là vô tham. Để mong sự vô tham nghĩa là sao? Đó là sự thực tập mong dứt bỏ tâm dính mắc vào tài sản của mình. Khi bạn cho ra một món đồ, tức là bạn bỏ ra một phần tài sản của bạn để cho người khác, và cái tâm của bạn nó rất là dính mắc, nó chỉ muốn ôm vô thôi chứ nó không muốn cho ra. Bây giờ mỗi lần mình cho ra như vậy là mình tập mình tập cái cách buông bỏ. Aloba là vô tham, cho để mong dứt bỏ tâm dính mắc vào tài sản của mình. Cho ai một món gì là chúng ta hy sinh một phần của cải của mình, cho nên tâm tham thường mong có một sự đền đáp nào đó. Tâm vô tham không mong muốn được đền bù chi cả, và vì có tâm vô tham cho nên chắc chắn nó sẽ trợ duyên cho vấn đề giải thoát niết bàn. Bạn cho một cái gì mà bạn không mong cái chi hết, hoàn toàn không mong, cái đó là ba la mật đấy, sẽ trợ duyên cho vấn đề đắc đạo quả niết bàn của các bạn đây. Nhưng mà cho mà không mong một cái gì, ngài Thiền sư Sotika nói khó ghê lắm. Chắc chỉ là một vị thánh nhân mới làm được điều này. Còn cái người phàm của chúng ta thì cho cái gì cũng tâm cũng mong đợi hết, tâm cũng muốn cái sự đền bù mặc dù rất là nhỏ nhoi. Mình cho ai cái gì mình cũng muốn người đó họ vui vẻ với mình, phải không? Mình cho ai cái gì mà mình gặp họ mà họ không cười, họ không chào mình là mình bực lắm, phải không? Mình cho tôi cho nó mà nó gặp tôi nó lơ, phải không? Nhờ cái gì nó cũng không làm hết trơn, cái thằng vô ơn. Sư Trí Dũng có kể trong băng pháp, đây là họ đem cái câu chuyện của sư thuyết ở Việt Nam, họ kể họ nói lại với thiền sư. Sư Trí Dũng kể trong băng pháp về câu chuyện trả lời của thầy liên quan đến việc cúng dường một phần ăn cho một vị A-la-hán và đem cho một người đàn bà mang thai. Như vậy sự cúng dường cho một vị A-la-hán và cho một người thường phước giống nhau hay khác nhau? Đó, cái câu chuyện này nó bắt đầu một cái chuyện khá dài nữa. Đó là sư nói rằng là trên một cái tờ báo Mã Lai đó, họ có đặt một câu hỏi cho Phật tử. Là có một cái cô đó, cô nấu một món ăn rất là ngon và cô biết rằng ở đâu đó có một vị đắc đạo quả A-la-hán và cô đem cái phần đồ ăn này cô tới cô cúng dường cho vị đó. Giữa đường đi cô gặp một cái người đàn bà mang thai, quý vị nghe câu chuyện này rồi phắng nè. Lắc nữa. Giữa đường á, cô này cô mới thấy một cái người đàn bà mang thai nằm khóc lóc giữa đường á. Cái bà đó bà mới nói rằng là bây giờ tôi cần cái món ăn này, tôi cần ăn cái gì mà nếu mà tôi không ăn thì tôi sẽ chết, mà con tôi sẽ chết. Thì là người, trong cái tờ báo người ta đặt cái câu hỏi gì chứ bây giờ đó, nếu là bạn ở cái vai trò của cô đó thì bạn cho ai đây này, bạn cho cái bạn sẽ đem cái phần ăn này tới dâng cho vị A-la-hán hay là bạn giữ cái phần ăn để phần ăn này bạn cho cứu cái người đàn bà mà bất hạnh này? Tất cả mọi người đều trả lời là ô mình đến cho cái bà này, tội nghiệp vậy. Nhưng mà khi mà cái câu trả lời xong xuôi rồi đó thì thiền sư cũng nói rằng là phải cho cái người này, thì có một cái cô bên đó cũng nói không, tôi không cho đâu. Ngoài tại sao không cho là bởi vì trong kinh nói rõ ràng là vì A-la-hán là giống như một miếng đất màu mỡ mà cái mình cho, tức là một cái hạt giống tốt và miếng đất màu mỡ thì mới đầu ra trái ra cây chứ. Anh chị em hiểu cái lý của cô này cô nói không? Tôi không cho cái bà đó đâu, bà A-la-hán gì, bà A-la-lan gì, tôi cho tôi đi kiếm cho vị kia kìa, vị kia là miếng đất màu mỡ, còn cái giống hạt giống của tôi là hạt giống tốt. Ông thiền sư nói không, hạt giống cô không tốt đâu, hạt giống mà hạt giống thúi rồi, bị nó muốn rồi phải không? Muốn tới đằng kia kìa, muốn đằng kia chứ có phước này. Tại sao mà đi gặp vị A-la-hán mà cúng dường cho ngài là bởi vì cúng dường như vậy cho có phước, đơn giản vậy thôi ạ. Còn mình cho cái người này là mình cho với tâm từ tâm bi này, mình cứu một người đang sắp sửa chết này, phải vậy không? Đó thì bây giờ cái câu này hỏi rằng là Sư Trí Dũng nói câu chuyện như vậy thì bây giờ cúng dường cho một vị A-la-hán và cúng dường cho một người thường phước giống nhau hay là phước khác nhau? Thì bây giờ phải dứt ngang đây cho hết giờ rồi mà. Cái sao không cưới? Hả? 5 giờ rồi. Thôi kệ đi ha. Cho quý vị cái bộ ưa dữ ra nghe. Phước chắc chắn phải khác chứ làm sao mà giống được? Không thể nào giống được. Khi cúng dường cho một vị A-la-hán, người cúng dường được phước ngay tức thì, quả trả ngay không chờ thời gian, do tâm của các ngài quá trong sạch so với tâm của người phàm nhân. Tuy nhiên nếu tâm của người bố thí muốn cúng dường cho ngài để được nhiều phước thì tác ý đã bị đắm nhiễm phiền não, quả trả lại cũng rất nhỏ đấy. Các bạn cho một cái vị A-la-hán cái phước rất là thù thắng là bởi vì tâm của ngài quá trong sạch. Nhưng mà khi mà mình cho mà với cái tâm tư là mình cho để mà mình có được phước thật nhiều thì thiền sư nói rằng tâm của cái người cho tác ý đã bị đắm nhiễm phiền não, quả trả lại cũng rất là nhỏ nhặt. Nếu tâm người cúng dường có trí tuệ sẽ không dâng món ăn đến vị A-la-hán để được phước nhiều, mà cho người đàn bà nghèo khổ đang cần thực phẩm nuôi bào thai trong bụng. Hành vi đa ná của người này thúc đẩy bằng tâm vô tham, tác ý rất lành, cho nên quả trổ lại chắc chắn phải thù thắng. Vì vậy thiền sư nói rằng là phải cho cái bà này nè, chứ đừng đem cái phần ăn này mình tới cho vị A-la-hán. Nếu mà thật sự là ngài là vị A-la-hán, ngài không cần gì hết, bị ngài có đủ tất cả. Sư cho A-la-hán mà sư ăn cũng muốn chết rồi. Ngài 2-3 cái trái sầu riêng sao ăn cho hết được phải không? Nhưng mà quý vị vẫn tiếp tục đem tới. Đó, sáng hôm nay có một cô đó đi đó, cũng không muốn nổi nè, chết rồi. Tôi kèm sư 2 cái xoài. Sư trong bếp sư 1 cái xoài rồi mà mới làm sao đấy? Đấy, như vậy tức là cái phần cái phước nó đến từ sự tu niệm của mình. Không, cái phước đã tới rồi, đã trộn rồi thì mình chịu, mình không ngăn được, và vậy không? Đó, thưa hàng quý vị, ngày mai sẽ đọc tiếp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.